là mù quáng chứ không còn sáng suốt nữa. Cứ yêu rồi sao, ra sao sẽ hay. Đó là quyết định cuối cùng của Lưu. Nó giống hệt như quyết định đầu tiên của những anh con trai si mê, không chừa một chỗ ngồi nhỏ xíu nào cho lý trí, ngồi vào bàn để mà thảo luận cả. Con trai đời bây giờ có thể nói là điều như vậy hết, trừ ra một cái mẫu lẻ loi là Lưu, mà cái mẫu ấy lại cũng vừa phá giới rồi. Mà sở dĩ con trai có thể yêu bừa bãi được là nhờ sự tùng đảng của con gái, chứ trong các vụ này người ta không thể liều đơn phương. Sự du nhập của cảm nghĩ bên ngoài vào xứ ta trong vòng 40-50 năm nay đã làm lung lay nền móng luân lý kiên cố mấy ngàn năm của ta. Rồi 20 năm ly đoạn đã đánh cái vố cuối cùng, làm sập đổ cả nhân sinh quan và tập quán cổ truyền. Vâng, con gái họ cũng liều yêu, nhắm mắt mà yêu, điên dại còn hơn là con trai nữa, bởi họ chịu thiệt hại nhiều hơn nếu xảy ra cuộc đổ vỡ nào đó. Hễ có một trở lực nào xem ra giải quyết không nổi thì họ nghĩ ngay đến giải pháp cho mà không đòi gì cả. Thật ra thì Lưu không có hẳn tốt từ căn bản, và chàng cũng không phải không hề chịu ảnh hưởng của thời đại. Chàng chỉ dè dặt vì thường bị giật mình do cái tai họa trong gia đình chàng, làm cho chàng cứ đánh thót lên mỗi lần tình yêu nó lởn vởn trong tâm trí của chàng. Căn bản chỉ là một cái nếp thôi, mà cho cả đến bản năng thì cũng chỉ là cái nếp chứ không phải là căn bản thật. Cái nếp mà tai người làm ra được, cứ vuốt cho nó lằn xếp lâu ngày chài tháng thì nó sẽ thành nếp. Mà cái gì tay người làm được thì tay người cũng sẽ xóa được và biến đổi đi được, căn bản cũng thế. Tay người ở đây phải hiểu rộng ra là hoàn cảnh, là điều kiện khách quan, là nguyên nhân gần hay xa. Lưu chỉ bị nguyên nhân gần đột ngột xui chàng phải thay đổi ý kiến. Nguyên nhân gần ấy là sự e ngại của Bích trước cái giàu sang của Liễu, và là cơn ghen bị đè nén. Lạ quá, vừa quyết định xong là chàng muốn vụt chạy đi ngay, làm như là người ta hiện đang chinh phục Liễu trong một đêm cuối cùng và Liễu đã sắp ngã. Chàng tới trễ vài giây là quá muộn. Lạ hơn nữa là chàng đã chê cái thằng bấm ra sữa rằng kém cỏi hơn chàng nhiều về học lực và tác phong, vậy mà chàng lại cứ sợ nó được. Chàng suy luận như thế này: con Liễu nó chưa biết yêu là gì, hay chỉ mới bắt đầu mơ yêu mà thôi, chưa có đối tượng cụ thể. Tại mình giúp cho tình yêu vừa chớm nụ nơi nó trưởng thành, nên nó thành ra kẻ khác yêu dữ dội, rồi đợi mình mãi không được, nó rơi vào tay bất kỳ thằng bá vơ nào. Suy luận của chàng rất đúng, nếu Liễu đã hết hy vọng, và nếu Liễu là một cô gái thật thà. Nhưng nàng đã hết hy vọng đâu, và nàng dàn cảnh giỏi như một chuyên viên sân khấu lỗi lạc, bố trí tài tình như một nhà chiến lược cơ khôi, thì đâu có rơi càng như vậy. Kể từ giờ phút này cho đến 7 giờ tối đêm mai, tức suốt 20 tiếng đồng hồ, Lưu phải uống liền 3 lần thuốc an thần, mỗi lần một liều tối đa, lần bây giờ, lần sáng mai hồi 10 giờ và lần trưa mai hồi 3 giờ. Không thôi chàng sẽ bị điên mất. Chàng nghe như chàng rất muốn đá đạp một cái gì, bởi chàng rất bứt rứt ở hai chân. Đó là dấu hiệu của sự kích thích thần kinh quá độ. Không, Lưu không phải là người trầm tĩnh lắm đâu. Bằng cớ là chàng có thuốc an thần ở trong nhà, tức là đã qua nhiều cơn bứt rứt vì một chuyện gì đó, hoặc vì mệt nhọc ở trong người. Chàng có vẻ tỉnh queo trong mối tình với Liễu, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Sự sôi nổi trong lòng chàng nó giống như một cái nắp giật mình đậy kín lại, mà có lẽ vì quá kín nên nó càng sôi nổi tợn hơn nơi nào khác. Lòng chàng giống như một cái nồi Na Uy, một cái loại nồi đặc biệt của ba xứ lạnh Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Nồi này chỉ là cái nồi thường thôi, lối nấu thì cũng thường, nhưng khi cái nồi nó sôi rồi, người ta sẽ hạ xuống khỏi lò, đặt nó vào một cái thùng kính như loại thùng tích trữ nước đá ở các nơi thôn quê không có điện. Nhiệt độ trong nồi được sự kín quá mức của cái thùng Nó giữ nguyên vẹn nhiều giờ và nồi tiếp tục sôi mà không cần nữa. Nó sôi ùn ụt trong thùng mà không ai hay. Trên bàn giấy của Lưu luôn luôn có một chai nước lọc. Chàng uống viên đầu với một ngụm nước. Uống thuốc không đầy vì chàng sợ quên uống thêm. Cái liều đêm nay của chàng là 3 viên. Thuốc này không phải là thuốc ngủ, nhưng hãy an thần là ngủ được. Chàng rất cần ngủ để khỏi háo hức, mà cũng rất cần hai cái chân được yên tĩnh. Không thôi chàng cứ run đùi mãi như một nhà nho tìm vần cho một bài thơ đường mà bạn của ông thách ông làm xong trước khi chung trà nguội. Dở sách ra, lệ sa ướt sách, quên chữ đầu bài vì bởi nhớ em. Hai câu hát quê tình nhà quê này đúng 100%. Nếu thay cái việc lệ sa bằng tình trạng nô nức trong lòng của Lưu, đời nay học trò khỏi phải học thuộc lòng nữa, trừ cậu nào quá dở. Nhưng Lưu vẫn không sao hiểu được chữ đầu bài là nói cái gì, mặc dầu chàng đã đọc dòng chữ đầu hàng mấy mươi bận rồi. Người xưa kể chuyện con trai con gái sầu tình đau tương tư rồi chết, điển hình nhất là chuyện khối tình của Tào được thi hào Nguyễn Du ám chỉ trong Kiều và chuyện Trương Chi của ta. Láo khoét, bệnh sầu tình chỉ là một bệnh tưởng tượng mà thôi, và không ai chết vì bệnh tương tư bao giờ cả. Nhà văn Khái Hưng đã viết na ná như vậy, và hầu hết người thời nay cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng Lưu hơi sợ vì chàng biết nhiều hơn người khác, biết một sự thật mà y học Thái Tây vừa khám phá ra. Mấy năm sau này, hàng trăm vị bác sĩ danh tiếng Tây Phương đã chứng minh rằng sầu tình và ghen là một chứng bệnh thật sự, vật chất như là đau gan, đau phổi chẳng hạn, và quả tim của những kẻ sầu tình quả có rạn nứt, quả có xe thắt lại, chứ không phải như các cô các cậu nói láo trong những bức thơ vĩnh biệt người yêu hoặc những bức thơ tuyệt mạng đâu, và con người đã chết thật sự vì sầu tình. Lẽ cố nhiên là không kể đến những vụ quyên sinh. Vị y sĩ nghiên cứu cái bệnh khó tin ấy một cách nghiêm trang hơn hết là vị danh y Đức Quốc, bác sĩ y khoa Kurt Joachim Fischer. Người bác sĩ khác nối gót theo ông ấy như bác sĩ Pháp Bon, bác sĩ Thụy Sĩ Hen Evan, bác sĩ Ý Alendi, tất cả đều xác nhận công trình nghiên cứu của bác sĩ Fischer và khám phá thêm nhiều chi tiết mới lạ. Trong nhiều trường hợp, các vị ấy đã ghi nhận nhiều đường rạn nơi bắp thịt của tim và các con bệnh sầu tình. Những đường rạn này do sự teo lại của các huyết quản nhỏ nơi tim, mà các huyết quản ấy sở dĩ teo lại vì con bệnh đã bị một sự chấn động tình cảm mạnh quá. Sự chấn động này hãy không tàn phá tâm thần bản ngã của các con bệnh thì nó sẽ gây hại cho phát quản nơi trái tim họ. Trường hợp tim xe thắt, nó thường thấy hơn là việc máu huyết lưu thông không đều đặn nữa. Lưu hơi sợ vì quả chàng đang nghe tim mình xe thắt lại, và chàng chợt nhớ ra những điều trên đây mà chàng đã đọc thấy trong một quyển sách ngoại quốc. Chàng vội uống viên thuốc thứ nhì. Nửa tiếng đồng hồ nữa, chàng xếp sách tắt đèn rồi mà khỏi lo bích nghi ngờ, chừng đó chàng sẽ uống thêm viên thứ ba và nằm độ nửa tiếng đồng hồ là có thể ngủ yên. Lưu đưa tay lên ngực một cách bất giác, lòng bàn tay ngửa lên trời để hứng nước mưa, bợ sát dưới vú để nâng đỡ lấy trái tim mà chàng có cảm giác rõ rệt rằng nó được treo lủng lẳng hơn lúc thường nhiều quá, làm như nó teo nhỏ lại nên không còn nằm được trong cái ổ thịt kèm cho nó nằm vững và nằm yên. Chàng nghe thỏa mãn như đói quá bữa, đói gần lả đi. Chừng này là dấu hiệu của sự mất thăng bằng trong việc trao đổi hóa chất trong cơ thể. Các y sĩ thường khuyên uống một ly nước đường là khỏi được cái khó chịu. Lưu cũng biết, nhưng lúc này chàng quên đi, chỉ nghe rằng mình đang đau khổ vì tình, nên chỉ có biết đau khổ mới khỏi mà thôi. Không biết bao nhiêu thì giờ đã trôi qua, và cái chứng đói bụng giả tạo nó cũng qua đi. Có lẽ đó là hiệu nghiệm chậm của thuốc an thần. Bây giờ Lưu mới chợt tỉnh, xếp sách lại tắt đèn rồi đi nằm. Thấy rõ là tuổi tác mà cho cả kinh nghiệm nữa không giúp con người ta khôn ngoan trên đường tình. Hình như là phải mang một dòng máu thế nào mới biết thủ đoạn, và nhất là mới bình tĩnh để nghĩ ra thủ đoạn. Như Liễu trong trường hợp này, Liễu trẻ hơn Lưu đến 5 tuổi, cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương lần nào và cũng chưa yêu rất nhiều như Lưu. Có lẽ yêu nhiều hơn chàng nữa, vậy mà đầu nàng vẫn lạnh được để mà âm mưu một cách tinh quái, hầu hớp hồn người con trai mà nàng yêu. Vâng, rõ là Lưu đã bị hớp hồn. Chàng còn linh hồn, nhưng nó không tỉnh lắm vì một nữ phù thủy cao tay ấn đã đọc thần chú tóm thâu một phần hồn của chàng trong tay của nàng, hoặc nhốt nó vào một chiếc lọ thủy tinh nào đó. Lưu nhắm mắt lại là hình ảnh ngôi nhà Salet giả vờ ở trong đầu cầu hội đồng sầm lại hiện ra, và trong biệt thự ấy một thằng bấm ra sữa với cái đầu bù gọi là bù nghệ thuật của nó. Nó đang tán riết cô gái mà chàng đang yêu. Không biết nó xe dịch bằng cái xe gì? Chàng tự hỏi như vậy, và vừa hỏi vừa đưa chiếc đồng hồ giả quan đang đeo nơi tay lên xem. 10 giờ hơn rồi, có lẽ nó đang ra về, và Liễu sẽ tiễn nó ra tận cổng. Chẳng biết hai đứa nó nói gì với nhau, mà không rõ Liễu có cười với nó hay không, và cười thường hay chỉ là cười duyên, như là đã cười với mình. Gã con trai nào yêu cũng chủ quan lắm. Gã tin chắc rằng cô gái mà gã ta yêu để dành cho gã nụ cười xinh nhất, tinh tứ nhất của nàng. Còn có người cười với mấy thằng khác chỉ cười một cách xoàng, bởi mấy thằng khác, thằng nào nó cũng kém gã ta cả, chẳng hạn như cái thằng bấm ra sữa này. Lâu lại hình dung ra cái thằng đó, nó dễ ghét, nó lại xấu xí, dốt không chỗ chê, nhất lại lưu manh điểu giả, thuộc dòng họ Sở và hèn lắm. Để chàng cho nó một bài học đích đáng, cho nó biết tay. Lâu dậy từng đói trưa hơn mọi ngày, và nghe ngày ngật vô cùng, mặc dầu thuốc ăn thần mà chàng uống là cái loại thuốc ít độc hơn hết trong các loại thuốc ăn thần. Chàng phải bỏ bữa tập thể dục buổi sáng như thường lệ, bần thần như đau ốm vừa khỏi, như một viên sốt rét liên miên vừa qua đã làm cho chàng cứ bị lừ đừ dây dưa rất lâu. Chàng thèm nước đá ghê lắm, nhưng không dám sai bà bếp đi mua. Đó là dấu hiệu hóc ở trong người vì mỏi mệt. Mẹ chàng mà hay biết bà sẽ ta sẽ cuốn lên và làm tở mở vì ngỡ con bà bệnh nặng, sắp chết đến nơi thì phiền lắm. Lưu cố nuốt cho hết tô phở một cách khổ sở và gỡ gạt bằng một ly cà phê sữa. Tuy nó không mát như là nước đá, nhưng chất lỏng và ngọt xóa đi được cái ngấy ngán món phở rất khó tiêu đối với kẻ mà dạ dày nó đang no nóc tâm sự. Hôm nay chàng có làm một việc sai thời dụng biểu là đi hớt tóc sớm hơn thường lệ 5 ngày. Thường thì mỗi tháng chàng đi thợ cạo 2 kỳ, ngày mùng 1 và ngày 15 dương lịch, mà hôm nay thì mới có mùng 10. Háo hức đã dịu đi, Lâu mới sáng trí được để nhớ lại những chi tiết lặt vặt nhưng rất cần thiết. Chàng phải đẹp trai đêm nay. Trước kia không định chinh phục ai, chàng bất kể bề ngoài, bây giờ thì phải bảnh hơn cái thằng bấm ra sữa đó mới được. Nhất là phải trẻ, không trẻ hơn nó thì không được. Cũng phải có cái vẻ tươi trẻ, mà tóc thì mới húi là một yếu tố quan trọng tạo cho cái trẻ nhân tạo này. Nội cái việc đi húi tóc cũng chứng tỏ rằng Lâu đã liều trong việc yêu đương ấy. Khi mà người ta nghĩ đến hôn nhân một cách nghiêm trang, người ta ít chú trọng, ít o bế bề ngoài, mà chỉ băn khoăn tự hỏi địa vị mình có đủ vững cho người ta tín nhiệm hay không. Làm dáng tức là tính chuyện chơi chơi, miễn hào nhoáng cho người ấy vừa con mắt, nếu người ấy lại không vừa mắt thì làm dáng thêm, tán riết hoặc tìm mẹo gì khác cho kỳ được mới thôi. Đành rằng có những người cẩn thận trong sự trình diện với tất cả mọi người. Đi thăm người quen thường bên nam, họ vẫn săn sóc thân thể và y phục của họ. Nhưng đó là trường hợp của Lưu. Chàng rất lười cạo râu, lười chải gỡ, lười cả thay y phục. Và có lần Liễu đã nói đùa rằng đáng lý chàng là nghệ sĩ thì mới phải. Lưu đã nghiên cứu kỹ thái độ mà chàng phải có lúc tới của người bạn gái ở đầu cầu hội đồng sầm. Khi gặp cái thằng bấm ra sữa thì phải làm sao? Không gặp hắn thì phải thế nào? Đại đệ chàng thấy rằng mình phải bình tĩnh là khôn ngoan hơn hết. Xem như hắn không có hoặc có, mà chàng chấp nhận sự có mặt của hắn, chấp nhận sự kiện có bạn trai của Liễu là chuyện thường. Trong trường hợp Liễu không đăng tiếp người bạn trai đó thì nên quên sự kiện ấy, làm như không hay biết gì cả. Chàng nghĩ rằng mình nên văn minh mới được, không thôi Liễu nó chê cười rồi không chấm đậu chàng đâu. Liễu nó mới lắm mà chàng ghen sằng thì nó sẽ cho là chàng lạc hậu. Mà thật quả lạc hậu riêng với chàng, chàng cũng thấy rằng xử đẹp khi một người con gái mà ta thầm yêu đang có bồ là một thái độ có cái gì đó rất là mã thượng ở trong đó. Và chàng thấy cảnh sau đây sáng lạng hào quang tu mi nam tử, hai tình địch phái nam rút gươm ra khỏi vỏ để so tài, anh nào hạ được anh kia là được nàng mến phục và yêu, bởi chiếm lòng cũng như chiếm thành. Phải yên hùng quân tử, chiến đấu ra mặt, không đánh lén, không thù hận mới là hay. Chàng là một thanh niên tiểu tư sản mà huyết quản thấm nhuần những câu chuyện Đông Châu Liệt Quốc, những chuyện hiệp sĩ Trung Cổ Âu Châu, thích vẻ đẹp của những lối rửa sạch danh dự, lối chiếm mỹ nhân của các hiệp khách thời xưa. Định bụng là như vậy, nhưng khi cổng mở ra, sau hồi chuông mà chàng bấm lên, chàng hỏi chuyện người nhà bằng một giọng sân si, làm như là chủ nợ đi kiếm con nợ. Có cô Liễu ở nhà không? Chị người nhà không nhận thấy gì cả, lễ phép đáp: Dạ thưa có, mời cậu vô đây. Lầu dữ hồn cậu mới đến chơi. Người ta nói nhiều như vậy mà Lưu chỉ ngậm câm lặng lẽ bước qua cổng, mặt hơi hầm hầm. Tuy nhiên rồi chàng thấy kịp rằng mình vô lý, nên định nói cái gì hơi ngọt với chị này, nhưng chị ta đã dòng mất rồi. Đi chậm chậm vào cửa giữa nhà, Lưu chợt nghe rằng tim mình đang đập mạnh và mau lắm. Không, chàng không hồi hộp. Cái cơn hồi hộp của một nam trinh sắp gặp gái đẹp mà hắn đã có hẹn. Chàng đang nổi giận lại một cách trễ muộn. Cơn giận đã nổi lên rồi một lần khi nghe em gái chàng kể chuyện thằng bấm ra sữa. Chàng lại giận mình đã xử sự không đẹp với chị người nhà, rồi phải bẽn lẽn sau đó. Giận mình, chàng tìm thủ phạm đã xui chàng hạ cấp đến như vậy, mà thủ phạm ấy không ai đâu lạ hơn là kẻ đã chọc giận chàng, nên chàng lại tức giận nàng hơn, tim càng đập mạnh hơn và mau hơn. Cửa mở ra và buồng khách sáng đèn, nên chị người nhà mới thấy rõ gương mặt đầm heo thuốc chó của Lưu. Chị ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản nói: Mời cậu vào đây ngồi, cô tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Chị người nhà này chỉ là một chiếc dĩa hát. Chị ta nói lên câu đó với bất kỳ ai và trong bất kỳ trường hợp nào đó. Chớ cô tôi lần này bắt khách, đợi hơi lâu sánh với bao nhiêu lần trước. Lù đầm sợ, người đẹp không hoan nghênh chàng nữa chăng? Mà nàng không hoan nghênh chàng vì đã hoan nghênh một người khác mà nàng thấy là hơn chàng chăng? Vâng, chàng sợ chứ không dám giận nữa, vì chàng chợt thấy rằng mình không có quyền gì cả đối với người bạn gái có thể yêu thầm chàng một lúc. Cái quyền ghen có được hay không, không cần tánh cách song phương của mối tình, mà cần có nói ra mình yêu. Chàng chưa có nói gì cả thì đã ghen vô lý. Chàng càng sợ hơn khi thấy người đẹp xuất hiện như một cô đào hát vừa ra khỏi sân khấu, tức cô ta maquillé chứ không phải mặt trần như là bao lâu nay. Lù nghe như một cuộc tang thương đã qua đây khi vừa thấy sự thay đổi nho nhỏ, nhưng chàng không có thì giờ để đau đớn lòng trước cuộc bể dâu đó, vì nỗi sợ lấn át cả mọi thứ tình cảm khác. Chàng sợ Liễu sắp về tay người khác và nàng hóa trang để tiếp người đó. Nàng làm dáng như vậy thì hẳn là rất sợ người ấy không yêu nàng, và như thế là người ấy phải bảnh lắm, nguy to rồi. À, anh ngỡ ai đó đến chơi. Liễu vẫn tươi cười
mừng rỡ nhưng lâu, nhận được rằng sự mừng rỡ của nàng chỉ ở mức độ trung bình thôi. Rõ ràng là Liễu mừng gặp lại bạn tốt, không hơn không kém. Nhưng sao lại là ngỡ ai? Lù rất tức giận ở điểm đó. Chị người nhà của gia đình này phải báo tên người khách, như chàng đã biết khi vào đây lần đầu, thì chủ nhà sao lại còn ngỡ chàng là ai? Liễu chưa làm mặt lạ hẳn, nhưng nàng đang bước trên con đường ấy. Tức mình, nhưng chàng lại không dám tức. Có tuổi thân chưa? Và tệ hơn nữa, chàng phải cố nịnh kẻ mà chàng định bụng sẽ mắng cho một trận như tát nước vào mặt. Em đẹp như một cô dâu. Chưa chắc cô dâu nào cũng đẹp. Không, cô dâu luôn luôn đẹp. Nếu vậy sao còn có dám đánh nhau vì cãi cọ về nhan sắc của một cô dâu? Hồi nào và ở đâu? Thì hôm tháng trước, tại tửu lầu Động Phát ở dưới chợ cũ. Lưu cười ngất rồi nói, em thuộc thời sự lâu lắm, nhưng riêng cô dâu này thì đẹp không thể chối cãi được. Nếu thế thì thật đáng tiếc. Tại sao lại đáng tiếc? Vì nàng chưa được cái hân hạnh làm cô dâu, và khi được, sợ cô ta đã hết đẹp chăng? Thật là chưa được à, còn lâu. Liễu sẽ trở nên một người đàn bà oanh liệt ngày kia. Nàng cân chiến lược của nàng bằng cân tiểu ly, như là một tiệm thuốc cân độc dược. Đánh lâu vài rồi cho bớt hách cái hách của một thằng ghen và quyết liều. Đánh xong nàng sẽ vuốt ve hắn, cho hắn dịu lại cơn đau. Vì sợ nên Lưu không dám nói bậy. Đó là điều tối kỵ, vì nói bậy xong chàng sẽ phải cút luôn, không bao giờ dám trở lại nữa. Giờ thì hết sợ rồi, bởi nàng khai thật rằng chưa được làm cô dâu. Chàng bận mừng nên quên mất tức giận trước. Chiến lược của Liễu là chiến lược bên bờ vực thẳm, sai một tí là hỏng cả đài cuộc. Kẻ nào nghĩ ra được cái trò chọc ghen, trò nhát cho con trai sợ, cái trò vuốt ve hắn sau đó, nghĩ ra được và thi hành xui rót như bánh xe lăn trên đường sắt, là kẻ ấy phải sống nhiều lắm, hoặc phải thừa tự của một ông cha, một bà mẹ giàu bản lãnh, rất nhiều khôn ngoan ở trên đời. Lưu còn chưa biết nói gì thì Liễu hỏi, tại sao lâu quá anh không đến đây chơi? Anh bận. Anh bận gì? Bận học. Trước đây sao cô không bận học sao? Liễu vừa hỏi vừa cười hóm hỉnh, khiến Lưu hiểu được rằng tình thân giữa nàng và chàng vẫn còn nguyên vẹn. Nếu nàng thờ ơ với chàng, nàng đã không chế giễu cái lối nói rất dở của chàng đâu. Thật là kỳ lạ, trước đây mấy phút Lưu thấy rằng đã đổ vỡ cả rồi, thế giờ rõ lại thì không có gì cả. Cũng y như một thằng trò quỷ thuật, nhà áo thuật đập dĩa kêu lổn cổn, chân xem lại thì cái nào cũng còn y nguyên. Chàng đâm ra nghi, đây chỉ là mưu mẹo của Bích. Nó thuyết phục chàng không được, chắc là bịa ra chuyện, cho chàng hoảng quá, để cựa quậy, hầu tiến tới cái đích mà nó đang mong mỏi dùm cho chàng và Liễu. Chàng vừa giận em gái của chàng, bởi có thể đã đổ vỡ cả rồi nếu chàng không kiểm soát lại. Nhưng đồng thời chàng đã vô cùng cảm động trước hảo ý của em mình. Trong khi đó thì người nhạc trưởng bí mật đã điều khiển cuộc hòa tấu này lại được xem là kẻ ở ngoài cuộc, rất là ngây thơ đáng yêu không biết bao nhiêu. Anh học một cách rất là thi sĩ, Lưu cười đáp, khi nào có hứng thì vùi đầu vào sách vở mà học một cách mê say, còn lúc nào không thì vứt hết đi chơi, như dạo này chẳng hạn. Ra dạo này anh rảnh rang lắm ư? Hoàn toàn rảnh rang. Anh đi chơi ở đâu? Thì cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố này thôi, chứ đi xa đâu có tiện. Hôm nào em đi ăn cơm với anh một bữa được chứ? Không. Vậy à? Lưu hỏi bằng một giọng thất vọng, tuyệt vọng nữa là khác. Nhưng Liễu giải thích ngay, ăn cơm thì có vẻ trịnh trọng quá. Nếu anh cho em uống nước hoặc đi cine, hay chỉ đi dạo phố không mà thôi, thì em lại hoan nghênh. À, ra vậy cũng tốt, miễn là ra ngoài là đủ rồi. Ăn cơm chỉ là cái cớ để đi dạo mà thôi. Nhưng mà chừng nào? Chừng nào thì tùy anh. Tuy nhiên Em phải thú thật rằng em ghét đi chơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật lắm, nhất là vào ngày đầu tháng. Vậy là ta đồng chí với nhau rồi. Anh cũng rất sợ những ngày mà thiên hạ đông nghẹt ở các tiệm ăn, các nơi giải trí. Vậy thì chiều mai ta sẽ đi ăn cơm nhé.
Nữa, lại mời đi ăn cơm. Tại sao anh cứ bám víu vào cái ý định đi ăn cơm hoài vậy?
Vì có ăn cơm, em mới không đòi về để ăn cơm nhà.
Cần đi lâu lắm hay sao?
Không biết, nhưng nếu rủi ro gặp lúc có cái gì thú, chẳng hạn như một buổi mặt trời lặn mà ta thích ngắm, mà em lại đòi về thì rất là uổng.
Em không ăn cơm vào lúc mặt trời lặn đâu, anh.
Mặt trời lặn chỉ là một thí dụ thôi mà.
Thôi thì đồng ý ăn cơm vậy, nhưng đi bằng xe hai bánh nhé.
Đi bộ cũng được thì càng hay.
À quên, cho anh uống nước, vẫn cứ nước lạnh chứ.
Ừ, Tiểu ngồi đó mà gọi nước rồi cười nói. Bích biếu em mứt gừng mà hễ ăn mứt gừng thì luôn luôn em phải có sẵn một ly nước mát ở bên cạnh. Hễ cay quá chịu không thấu thì em phải uống nước vô liền.
Lâu chợt nhớ ra cái gì rồi nói. Ờ, hay là ta ăn cơm chà, nghĩa là cơm Ấn Độ.
Sao? Lại có vụ nghĩa là nữa à?
Để lịch sử một quốc gia bạn, tiếng chà đã sai, lại có ý khinh miệt. Họ biết thế nên không ưa bị ta gọi họ là chà. Với lại để phân biệt với cơm Hồi Quốc.
Hai giống dân ấy cũng đều ăn cơm cà ri, chứ có khác nhau gì đâu.
Có khác đấy. Cà ri Ấn Độ cay hơn nhiều, hiệu ăn lại rất bình dân. Em nghĩ đến cơm Ấn Độ là tại ly nước mát chấm cay mà em vừa cho biết. Trong hiệu cơm Ấn Độ, họ cũng cho ta một chén nước me chua thật chua. Hễ khi nào ta chịu cay không thấu nữa thì ta phải hớp một ngụm nước me là sẽ đỡ khổ ngay.
Điểu cười giòn lên nói rằng, họ lạ thật, ăn thì cho thật cay vào, rồi tìm cách xóa cái cay đó, để rồi lại tiếp tục ăn cay thêm. Họ tin tưởng rằng từ ngàn đời, ăn càng cay thì càng được sức khỏe dồi dào, tránh được bệnh tật.
Vậy thì họ có tránh được bệnh hay không?
Dân Ấn Độ chết bệnh gần như là nhiều nhất thế giới.
Đôi bạn cười xòa với nhau.
Liễu không chú ý đến hai tiếng bình dân, tánh cách của các hiệu ăn Ấn Độ mà Lưu đã nói ra, nên không hỏi gì cả. Lưu có dụng ý rõ rệt về điểm ấy. Chàng quyết tránh các nơi sang trọng quen thuộc của Liễu để xem phản ứng nàng ra sao khi nàng phải vào một cái hiệu ăn tồi tàn bê bối và kém vệ sinh. Chàng báo trước rằng một tỉnh từ mà chàng chỉ nói qua một cách nhẹ nhàng vậy thôi, xem Liễu có phản đối hay không. Và để thực hiện ý định của chàng, nàng như không chú ý đến điều đó.
Thế nào, dạo này vẽ nhiều hay ít đây?
Lưu hạ ly nước xuống rồi hỏi như vậy.
Cũng vậy mà thôi.
Chàng cục hứng, chàng định đi vòng quanh thế nào để tới cái thằng bấm ra sữa, bạn học vẽ của Liễu. Nhưng nàng trả lời như vậy, chàng không còn biết hỏi gì nữa. Chàng lặng thinh hồi lâu rồi dò dẫm rất dở.
Trong số bạn đồng học với em, có cô cậu nào hứa hẹn một tương lai rực rỡ hay không?
Liễu cười một cách hóm hỉnh bằng đôi mắt tinh ranh của nàng, rồi đáp ngay.
Có chứ, có anh Nhật. Anh ấy chắc sẽ đi xa hơn. Anh ấy thường tới đây chơi, nhưng tiếc rằng em không học thêm được gì với anh ấy cả. Vì hình như nghệ thuật không thể học được thì phải. Trường chỉ dạy kỹ thuật mà thôi. Một vài yếu tố nghệ thuật, nhưng đó là những yếu tố căn bản, để học trò không phản nghệ thuật, chứ không phải để họ làm được nghệ thuật.
Người con gái thông minh này biết rằng thế nào Lâu cũng sẽ hỏi đôn hỏi ren về cái anh chàng tóc dài cứ ngậm mãi cái điếu thuốc ăn lê ở trên môi, nên nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, đợi dịp là sẽ nói ra liền.
Nói xong nàng sung sướng vô cùng mà nhìn trái bơm của ông Adam chạy lên chạy xuống ở trên cổ của Lưu.
Lưu nghẹn 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 nên bưng ly lên để uống một ngụm nước, hầu tống cái cục nghẹn đó chìm xuống.
Giây lát sau, cuốn họng chàng đã được giải tỏa. Chàng muốn dò thêm nhưng thẹn quá, vì biết rằng Liễu đã biết nên lại thôi.
Chàng hơi tức giận trước sự khiêu khích của Liễu, nên định nói một câu rất mỉa mai và rất ác, mà không đủ can đảm để nói ra, rồi tự an ủi rằng dẫu sao chàng vẫn còn ưu thế, bởi Liễu tiếp đón chàng không kém trước, lại nhận lời đi ăn cơm với chàng. Hơn thế, nàng khiêu khích là để khuyến khích, để thúc giục, chứ khi không, không ai khiêu khích ai làm gì. Sự khiêu khích chỉ có hai mục đích: chọc tức để trả thù, một cuộc bội phản, hối thúc người kia sốt ruột mà bước đến. Đó là luận điệu vững nhất khả dĩ an ủi chàng được. Chứ hai điểm như trên, như là nhận lời cùng đi ăn với chàng, không có nghĩa gì cho rõ lắm. Người ta đi ăn cơm với một người bạn trai là chuyện quá bình thường, không cứ gì phải yêu người bạn trai ấy cả. Yên lòng lại được, lâu làm lành với Liễu. Vâng, chàng làm lành vì chàng đã xung đột ngấm ngầm với Liễu, và Liễu đã hiểu như thế, thì mặc dầu không cãi nhau ra mặt, vẫn phải làm lành. Anh quên báo trước cho em biết là con Bích, nó ít giao thiệp nên nó vụng về lắm đấy. Có thể nó đã hoặc sẽ có những lời nói, những cử chỉ không cố ý, nhưng sẽ làm cho em mất lòng. Nếu mà trường hợp ấy xảy ra, thì xin em hiểu dùm cho vậy. Đâu có đâu, chị ấy dễ thương lắm và chân thật lắm. Ấy, chính vì nó quá chân thật mà nó hóa ra như là kém nhã. Em lại thích những người như vậy hơn. Vậy thì càng hay, nó mến em lắm. Cái đó thì đã đành, và nó lại phục em nữa. Về điểm nào? Toàn diện. Lưu nói sự thật, nhưng chỉ là sự thật ở giai đoạn trước mà thôi. Sự thật mà Bích trình bày sau này một cách úp mở đã suýt làm gãy đổ cây cầu. Không phải cầu hội đồng sầm, mà là cây cầu liên lạc giữa Liễu và chàng. Lưu xin phép ra về vì chàng muốn lịch sự trả lại tự do cho một người có thể đang đợi ai, bằng vào sự làm dáng của người ấy đêm nay, với lại để xem Liễu có thái độ thế nào. Chưa chi lại đi về, đúng là cái bộ tịch và cái giọng nhõng nhẽo vẫn ngày nào. Nếu Liễu giả dối thì nàng phải làm ả giang hồ thâm niên, chứ gái buôn hương bán phấn tập sự cũng chưa có điêu luyện đến mức độ đó. Thế nên Lưu sướng phòng cả mũi, vì chàng tin chắc rằng nàng nũng nịu thật, và cái giả thuyết kia không thể nào đúng được. Vì anh có hẹn, xin em biết cho. Liễu không cả quyết cầm khách, nàng đứng lên để tiễn bạn rồi hỏi: chắc là hẹn với cô nào? Đâu có bắt buộc hễ có hẹn là phải hẹn với các cô. Nhưng nếu hẹn với cậu thì đâu có vội vàng như vậy. À, anh khoan về cái đã. Lưu chưa kịp hỏi lý do thì Liễu dây vào nhà gọi lớn: Tô Tô! Tức thì một con chó loại Levier đâm sầm chạy ra. Nó chỉ sủa một tiếng rồi thôi, khi thấy chủ nhân của nó làm hiệu cho nó im. Liễu nói với nó: khách quý đó, nào làm quen đi nào. Con Tô Tô ngước lên nhìn người khách mà nó đã thấy rồi mấy lần, nhưng nó chưa quen hơi. Nó bước tới ngửi giày rồi ngửi quần của Lưu. Lưu đưa tay vò đầu nó, nó lại ngước lên liếm tai của chàng. Hình như loại chó săn chứ không phải là chó giữ nhà, có phải không em? Đúng rồi, hồi xưa ông nội rất thích đi săn. Nó là cháu bốn đời của mấy con chó săn hồi thuở em chưa sanh ra đó. Lưu tự nhiên nghĩ ra rằng tổ tiên cái con Tô Tô hẳn đã chứng kiến cái tấm thảm kịch trong nhà này. Nếu có tấm thảm kịch mà chàng đã đoán, nhưng thế hệ nó thì nó chỉ chứng kiến mối tình của Liễu và chàng mà thôi. Tại thềm, Liễu với tay lên khóa công tắc đèn sân, và đôi bạn thình lình chìm trong bóng đêm. Đêm nay là đêm 21 và 19 trăng nín một canh, thì 21 hồi 10 giờ chị mới thấy trăng ló dạng thôi. Liễu than: con trăng tới cũng đã qua rồi, mà ta thì chưa thưởng trăng ở đây. Còn hàng ngàn con trăng nữa, em lo gì? Lần đầu tiên Lưu lại nghe mùi nước hoa của Liễu, và chợt nhớ ra là nàng đã maquillé. Chàng hồ nghi lắm, mặc dầu Liễu song đôi với chàng gần nhau quá, nên đã vài lần hai người chạm nhau mà Liễu không buồn tránh né cái gì cả. Đành rằng con gái thời nay xem những chuyện đụng chạm như vậy là bình thường, vì phố phường chật hẹp, người đông đúc. Nhưng đây không phải là trường hợp chen chúc cần thiết, bởi đường giữa sân trước lại rộng mênh mông. Nhưng Lù nghe như là Liệu vẫn cố ý đi sát vào chàng, không phải vì lẳng lơ rắc nết, mà vì nàng muốn được thân mật và thân với chàng hơn. Chàng hồ nghi và nảy ra một ý. Qua cổng là tới lề cỏ, Liễu cũng vịnh xe của bạn như vào buổi đầu họ quen biết. Nàng hỏi, mai đi ăn cơm bằng xe này hả?
Ừ, em có thấy bất tiện hay chăng?
Còn trái lại nữa, nhưng anh muốn em mặc áo như thế nào?
Thì tùy thuộc em.
Em muốn tùy thích nơi anh.
Em nên chọn bộ y phục nào xấu nhất, cũ nhất và cái màu nào u tối nhất.
Liễu cười ngất rồi nói,
rồi, em hiểu rồi, anh có dụng ý. Thôi, ta chia tay nhau, chiều mai anh đến đây hồi 6 giờ.
Chúc anh ngủ ngon, chúc lại em như vậy. Lưu biết rằng Liễu nhìn theo chàng rất lâu, nên cho xe chạy thẳng chứ không ghé lại một nơi kia như chàng vừa định khi nghe mùi nước hoa của Liễu.
Ra khỏi rạp Cao Đồng Hưng, chàng mất hút trong đám đông, và rồi bụng rằng Liễu đã vào nhà, nên chàng quanh chữ U để trở lại, rẽ vào một con phố nhỏ, tên bản đường là Phan Châu Trinh, nhưng dân chúng ở đây quen gọi là đường Hầm Sỏi hoặc đường Lò Heo Mới. Dân tại ngã ba Hàng Thị và Hầm Sỏi mà rình cổng nhà Liễu thì tuyệt, ai vào ra nơi đó chàng đều nhìn thấy rõ ràng, mà người trong nhà thì không thể thấy chàng được, kể cả ban ngày nếu chàng biết cách núp khéo. Khi người ta yêu, người ta lố bịch trước mặt gái, người ta làm nhiều việc rất là kém đẹp ở trong bóng tối. Nhưng người sinh viên luật khoa này lại thấy mình có quyền phải rình. Quyền này không được nhìn nhận về mặt pháp lý, nhưng rất chánh đáng. Và chàng rình, chàng vừa rình vừa băn khoăn tự hỏi trong thời gian ngắn ngủi mà chàng đi khỏi nhà Liễu có khách nào tới hay không. Chàng tự trả lời rằng một chuyện như thế không thể xảy ra, mà chàng không thấy. Nhà Liễu thì luôn luôn thắp đèn sân mỗi khi có khách. Chàng chỉ đưa lưng lại phía đó có 2 phút thôi, rồi quay lại ngay. Nếu có khách đến, đèn sáng lên, thì đèn vẫn chưa kịp tắt. Khi chàng đảo lộn trở lại cầu Hội Đồng Sâm, bởi mở cổng, rồi mở cửa có nhanh thế nào thì cũng mất 2 phút. Chàng lại yên lòng và tiếp tục rình. Cửa sổ lầu mở và ánh đèn trong lờ mờ ở trên lầu cắt lên trên bóng tối một ô hình chữ nhật nằm dài, bởi cửa sổ lầu rộng lớn đến 4 cánh cửa. Sân trước tối hù và đèn điện ở đầu cầu như không thèm biết đến ngôi Charlet giả này. Khu phố này là bờ rạch, trên nền đất là nê địa, cây cỏ còn rậm rì nhiều nơi, và đó là ổ mũi tốt nhất nhì của thành phố Sài Gòn và Gia Định. Lù bị mũi tấn công tới tấp, chàng đập không hở tai mà vẫn không khỏi bị nó đốt, vì nó đốt chính là 2 bàn tay của chàng. Hình như chúng nó không sợ cái gì động đậy, chỉ cần tránh né các nơi bị đập thôi, nên 2 tay Lù cứ quơ lia lịa mà vẫn bị chúng nó bám riết. Ngứa ở những ngón tay khó chịu hơn ngứa là ở các nơi khác lắm, mà hãy ngừng tay đập mũi để gãi ngứa thì lại bị chúng nó đốt. Bây giờ thì nơi nào cũng có thể là chỗ hút máu rất an ninh cho bọn mũi cả. Yêu sao mà khổ thế này, Lù lại than thầm. May là mình chưa kịp phụ tình đó. Hèn chi mà con Bích, nó loạn tâm trí cũng không có gì là lạ. Hiện giờ mình nghi ngờ cả bóng tối nữa, và cứ tưởng chừng như Liễu có nhân tình, và nhân tình của nó cũng đang nương bóng tối để nhảy rào mà vào nhà.
Khi đoán rằng không có khách nào mà đi thăm ai vào một giờ quá khuya, Lưu mới chịu lên xe để về, lòng hơi thèn thèn với chính mình. Nhưng an dạ thì chàng rất an dạ. Chàng chỉ hơi băn khoăn một tí thôi về cuộc giới thiệu chàng với con Tô Tô. Tại sao Liễu đợi tới ngày nay mới làm cuộc giới thiệu ấy, mà xem ra không cần thiết bao nhiêu, bởi nó đã quen giọng chuông của chàng bấm, và nó không có sủa nữa từ lâu rồi. Đêm nay, Lưu không trằn trọc vì chàng đã bình thản được phần nào, nhưng chàng cũng thức quá canh để nghĩ xem mình phải làm thế nào để đi tới cái ấy. Cái ấy đó là việc tỏ tình, không có gì khó khăn đâu nếu chàng bằng lòng nói ra theo lối cổ điển. Chàng không thích làm chuyện huê dạng ngoạn mục, nhưng chàng rất biết phụ nữ ngày nay
họ không ưa cái gì cổ điển. Đi hỏi vợ và đi cưới vợ là cổ điển đấy. Nếu các anh con trai mà đủ điều kiện, các cô buộc phải ừ, nhưng các cô rất bất mãn vì các cô hụt hưởng cái giai đoạn thơ mộng tiền hôn nhân. Trong cuộc yêu thương ngoài hôn nhân cũng thế, chàng mà tỏ tình thì liệu phải ư? Chắc chắn là như vậy. Nếu chàng không làm về âm mưu chọc ghen của Liễu mà chàng đã đoán biết trước sau khi suy nghĩ nhiều về vụ ấy. Nhưng nàng ư, mà trong bụng nàng sẽ rủa chàng là một thằng ngốc. Đợi một dịp tốt, một đêm trăng ở trên đầu rào bên bờ rạch như tháng trước thì lâu quá, mà chàng thì muốn lại được ngay. Vì dầu sao chàng vẫn cứ sợ có cái thằng bấm ra sữa, nó phỏng tay trên. Còn như mà tỏ tình trong đêm sau, trong hoặc sau bữa ăn, thì nó khô cạn làm sao. Sài Gòn không có cảnh thơ mộng nào để đưa Liễu đến đó. Hầu không cần nói gì mà cô cậu vẫn cảm thông được với nhau cái lối tỏ tình mà Liễu thích. Chàng ngủ quên đi với sự bí tỳ mang theo trong giấc cô miên của chàng. Liễu ngơ ngác hỏi khi xe rẽ tay phải. Từ 6 giờ tới bây giờ, Lưu chở Liễu ra bờ sông bến Bạch Đằng, ngồi lẫn lộn với dân chúng trên những băng đá để hóng mát. Chàng chưa nghĩ ra được cái gì nên giết thì giờ bằng cách ấy để đợi giờ ăn. Chờ nơi đó không phải là không khí thuận tiện cho những câu chuyện lòng. Nàng hỏi, đây là đâu hả anh? Khi xe chạy trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Liễu cứ đinh ninh rằng bạn nàng sẽ chở nàng ăn cơm ở một tửu lầu nào đó đường Đồng Khánh, hoặc là ở xa hơn nữa. Đại lộ Nguyễn Tri Phương, Lưu đáp, nhưng dân chúng cứ tiếp tục gọi là đường La Ca. Xe dừng lại độ 100 thước sau đó, và Liễu rất ngạc nhiên vì sức sáng của đèn ở đây. Nàng rất quen với đèn mờ của những hiệu ăn sang trọng. Nếu không hiểu sao ở đây mỗi hiệu ăn chỉ hẹp có một căn nhà mà họ thắp trên 10 ống đèn neon, thứ một thứ hai mỗi ống. Đây là một shop ăn bình dân, Lưu giải thích khi chàng đẩy xe qua bên kia đường và Liễu đi theo sau chàng. Sớm này nổi danh về mì vịt tiềm, nhưng ta ăn cơm chứ không phải ăn mì. Mì ở đâu? Trong các hiệu trước chỗ ta đậu xe khi nãy. Họ đã tới bên kia phố và Lưu đẩy xe lên cái vỉa hè trước một căn nhà có vẻ là tiệm cơm. Liễu vẫn cứ ngơ ngác không khí lạ lùng đối với nàng, mặc dầu nàng không phải là gái khuê môn bất xuất. Nếu Bích không hề biết có một hiệu ăn tên là Giran thì trái lại, Liễu cũng không hề biết có một hiệu ăn tên là Lạc Viên, mà thực khách trong đó thì mặc áo bà ba, mặc áo xá xẩu, mặc sơ mi mà mấy nút trên phải mở ra phơi ngực. Nàng lặng lẽ đi theo bạn vào hiệu ăn, đi tuốt vô phía trong, cùng vì các bàn bên ngoài đều có người chiếm hết, và chợt thấy hiệu ăn có lầu và hai thực khách mặc âu phục leo lên trên gác theo một chiếc cầu thang gỗ hẹp. Nàng ngạc nhiên mà thấy Lưu kéo ghế cho nàng ngồi ở dưới nhà. Trên lầu hẳn phải sạch sẽ và mát mẻ hơn chứ. Đây là một chiếc bàn tròn rất lớn, bàn gia đình theo lối Trung Hoa. 10 người ngồi vây lấy một cái bàn, cũng còn cựa quậy tay chân được một cách tạm bợ để ăn hối hả. Phía trong bàn là một chiếc trường kỷ, thì chứng tỏ rằng đây là một bàn để dành cho một gia đình lớn. Nhưng không hiểu sao Lưu nhất định cứ chiếm cái bàn này. Người hầu sinh tức hầu sáng, mà ở đây thì người ta gọi lầm bằng chỗ ngữ Quảng Đông là phổ kỳ, mang thực đơn đến cho họ. Liễu lại ngạc nhiên một lần nữa mà thấy bạn nàng bỏ cả lề lối xã giao, cả phép lịch sự đối với phụ nữ mà không thế nào một sinh viên luật khoa lại không biết. Chàng giành lấy thực đơn liếc sơ qua rồi vứt đi chứ không trao cho bạn, rồi tự động gọi các món ăn thuộc lòng: hả lóc, cái khầu, cay xôi cấy, hắt cái thón. Người hầu sáng đi rồi, chàng mới cười nói với bạn: em không quen ăn ở nơi đây nên không biết món nào ngon, nên anh mới bất lịch sự như vậy. Em hãy hiểu cho, ai em muốn cái gì? Mặc dầu ở đây có gắn đến 3 cây quạt, Liễu cũng nghe nực nội vô cùng và khát nước ghê lắm. Nhưng nàng không muốn uống gì cả, vì nàng lợm giọng khi nhìn gạch nền nhà ở dưới đầy dãy những món ăn rơi rớt, và cả cái mặt bàn bằng đá hoa giả này cũng đáng nghi ngờ về cái điểm sạch sẽ, bởi nàng thoáng thấy những cái mỡ lau chùi không kỹ, và từ đó nó xông lên một cái mùi tanh tanh khiến nàng muốn buồn nôn. Lưu cứ nhìn bạn mà mỉm cười, nhưng chàng cảm động đến rưng rưng nước mắt khi thấy Liễu nỗ lực để che giấu cái sự ghê tởm của nàng. Nàng ngần ngừ giây lâu rồi nói: "Cho chai xá xị hiệu con nai, nhưng đừng cho nó rót ra ly. Anh thấy hay không là em đã thưởng thức món ăn món uống của chú ba kém vệ sinh. Xá xị hiệu con nai là xá xị của người Trung Hoa trong chợ lớn chế tạo, có lẽ không được tinh khiết lắm, nhưng lại ngon hơn xá xị hiệu con cọp của hãng Tây La Rue." Lưu cười ngất rồi nói: "Hoàng hô cố gắng của em, Phổ Kỳ, xá xị con nai, mở nút mà đừng rót ra ly." Kêu xong, chàng lại quay lại nói với bạn: "Em gớm ly của họ thì vô ích, bởi lát nữa cũng phải ăn cơm bằng chén đũa của hiệu này, chạy trời cũng không khỏi nắng."
"Nhưng tại sao lại ăn ở nơi đây?"
"Vì cái lối nấu đồ tàu ở đây nó ngon hơn các cao lâu nhiều lắm." Lù nói đúng thật, nhưng là nói láo. Chàng chỉ muốn thấy phản ứng của Liễu mà thôi, chứ không có ý đãi bạn một bữa ăn ngon. Với lại chàng muốn Liễu suy nghĩ lại một lần cuối cùng. Nàng có thể ngỡ chàng nghèo lắm, không đủ tiền để đãi bạn một bữa cơm nơi một hiệu ăn bậc trung, và đã đổi ý chăng? Thà là thế, chứ nàng vì quá bồng bột. Bây giờ, rồi ngày sau cơm không lành canh không ngọt thì chàng sẽ đau khổ lắm. Lưu gấp một cọng cải bỏ vào chén của Liễu rồi nói: "Em thưởng thức rồi cho anh biết tin." Liễu ăn món đó, ngậm mà nghe rồi khen thật tình:
"Quả thật là ngon, ngon hơn ở các cao lầu nhiều."
Chàng lại bỏ cục thịt gà rút xương vào chén của bạn. Liễu cũng ăn rồi cũng khen như thế. Rồi đôi bạn cứ ăn, Liễu đã quên mất sự ghê tởm khi nãy. Liễu ăn cơm rất ít, chỉ ăn các món ăn mà thôi, nhất là cái món cải xôi trải trên thịt gà hấp. Nàng hỏi, tự hỏi nhưng cũng tự nói to ra:
"Không biết cái cải gì mà ngon quá."
"Anh hỏi má anh thì má anh nói đó là cải bẹ xanh, chứ không có gì là lạ, nhưng anh không tin. Hỏi bọn hầu sáng thì họ gọi đó là cải Gò Công, nhưng người Gò Công lại không hề biết cái thức cải này.
Bí mật của người Tàu."
Đôi bạn lại cười xòa sau ám chỉ của Liễu về cái tánh hay giấu nghề của người Trung Hoa. Thình lình Lâu cười hà hà một chút, một hơi rồi nói: "Còn Bích nhà quê, nó kể rằng hôm em đưa nó vô ghi ran để ăn kem, em ép nó ăn dao ua, nó buồn nôn ghê lắm, nhưng nó cố mà ăn, nó sợ em cười nó nhà quê." Liễu cũng cười mà rằng: "Nếu không biết cái gì là nhà quê thì ai cũng quê tuốt, như em chẳng hạn. Em chưa hề biết có một hiệu ăn ngon đến như thế này. Chỉ có anh là không nhà quê, anh có vẻ thổ công lắm đấy."
"Anh chưa biết yêu, thế là nhà quê rồi."
"Chưa yêu hay chưa biết yêu?"
"Cả hai thứ đều chưa."
"Cái thứ gì có lẽ không có, không có khoa yêu, yêu là yêu, yêu thế nào cũng được, không cần học của ai. Vả lại chắc cũng không có gì để phải học, phải biết, miễn là yêu là đủ rồi."
"Yêu thì anh yêu ghê lắm, nhưng bây giờ anh mới thật sự là nhà quê, khi nói chuyện yêu trong một nơi nực nội như thế này."
"Vậy thì ta tạm gác lại nhé."
"Ở đây ai cũng ăn vội vã rồi đi vội vã, không phải là khách thừa lương khí hậu, cũng xua đuổi họ đi. Và chỉ có Liễu và Lơ quen tánh ăn chậm nên vẫn còn chiếm bàn, trong khi các thực khách khác họ vô ra đã nhiều lớp lắm rồi. Nhưng rốt cuộc rồi đôi bạn trẻ này cũng phải đi." Ra tới vỉa hè, Liễu nghe nhẹ cả người, và bấy giờ Lưu mới chợt chú ý đến y phục của nàng. Và nàng mới chợt hiểu vì sao mà Lưu căn dặn nàng phải ăn mặc xấu. Bàn ghế ở đây hay để kỷ niệm lại trên y phục sạch sẽ và màu sáng, và sự chen chúc đụng chạm lúc vô ra cũng dễ làm bẩn áo quần. Thì ra Lưu đã định trước sẽ đi ăn ở hiệu bình dân. Hèn chi mà Liễu tự bảo thầm anh ấy nói là có dụng ý. Thoạt tiền Liễu nghĩ rằng Lưu ít tiền nên muốn tiết kiệm, nhưng rồi nàng lại đoán đúng. Sau mấy phút nghĩ sâu thêm, về chỗ dụng ý thứ nhất của người bạn trai này là muốn thử thách nàng chăng? Khi xe rẽ tay trái để trở ra đại lộ Trần Hưng Đạo, Lưu bối rối không biết phải đi đâu nên mời Liễu đi cine suốt đêm thì thật là lãng xẹt. Mời đi cine là chuyện của buổi sơ giao, hoặc chuyện của thời gian gần chán nhau, hay thời cưới nhau lâu rồi không còn tình gì cho lắm để nói với nhau nữa, thì đang ở vào thời kỳ tình như trong đã mặt ngoài còn e, mà chàng lại cần bước tới một cách cấp tốc, kẻo nguy mất, thì sao lại chui đầu vào cái nhà tối ấy? Nhưng đi đêm ở đâu bây giờ? Sài Gòn chỉ là một thành phố thương mại, mà mấy trăm ông đô trưởng kế tiếp trong nhiều thế hệ rồi, không ông nào khá thi sĩ một chút để trang trí cho nó một cái xó nên thơ, chẳng hạn như cái đảo ở ngã tư bốn con kinh rạch, rạch Bến Nghé, rạch Ông, kinh Tẻ và kinh Đôi. Cái đảo ấy rất dễ trở nên một cái đảo thần tiên nếu bắt thêm một cây cầu gỗ nho nhỏ cỡ như cầu Thê Húc và xây giữa đảo một ngôi đền kỷ niệm chẳng hạn. Em mặt ta anh thấy thế nào? Xe cộ làm ồn ghê lắm, lời của Liễu lại bị gió ngược chiều nên Lưu phải hừ một tiếng, và Liễu phải lặp lại câu hỏi và hét to lên: em mặt ta xem có được hay không? Anh mới thấy em mặt ta lần đầu thì cũng đẹp y như là mặt đầm hoặc mặt fantasy, nhưng trông em già dặn hơn. Nghĩa là hết trẻ con rồi hử? Liễu hỏi bằng giọng hớm hỉnh. Hết từ lâu rồi, từ ngày mà anh hiểu em. Anh hiểu em làm sao? Hét to mãi rát cả họng nên Liễu đưa cầm sát vào bả vai phải của bạn, và bả vai chứ không phải là lưng, vì lưng cản tiếng nói của nàng. Với lại Liễu cần nhìn tới đằng trước, vì ai bị đèo sau các loại xe hai bánh cũng thế, rất khó chịu phải làm người mù. Anh hiểu rằng tâm hồn em đi nhanh quá, nó mau bước hơn cái tuổi thật của em nhiều lắm. Liễu nhấn cầm thật mạnh vào bả vai của bạn và than đùa: như vậy 5 năm nữa em sẽ là bà già rồi. Thì càng hay. Sao lại càng hay? Tâm hồn nó không bạc đầu mà sợ ai thấy, như vậy nó có là bà già chỉ lợi cho em và cho chồng của em thôi. Em sẽ là một thiếu phụ thạo đời, như một mạng phụ phu nhân thì còn lấy gì hay bằng. Nhưng mà nó sẽ hết đẹp đi chăng? Liệu thấy bạn quèo xuống cầu Ông Lãnh để rồi chạy dọc theo bờ sông, chàng chưa tỏ ý nghĩ về sự hết đẹp của một tâm hồn già, thì Liễu thấy xe ngừng lại trước một công trường bờ sông mà nàng chưa đến đó lần nào. Công trường tương đối tối, xe đậu trước đó rất nhiều mà toàn là những loại xe hai bánh không mà thôi, chứ không có một chiếc ô tô nào cả, trừ vài chiếc ca thật khổng lồ, có vẻ là xe chuyên chở công cộng nhưng không phải là xe buýt. Hai bạn vào công trường không có hàng rào. Sau khi Lưu khóa xe, bằng đá nào cũng có người chiếm hết, và toàn là những cặp nam nữ vợ chồng nhân tình hay bạn hữu không biết. Vì ở đây trống trơn, họ bắt buộc phải đứng đắng cả. Âu yếm lắm cũng chỉ cặp tay mà đi bách bộ trên các lối đi trong công trường, hoặc ôm lưng nhau trên băng đá là cùng. Nói công trường vì quả nó khoảng khoát như một công trường, mặc dầu công trường này rộng lớn như vườn hoa và có ý muốn sẽ làm vườn hoa. Đôi bạn cũng đứng đắn mà sánh vai nhau tiến tới. Liễu hơi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao Lưu lại đưa nàng đến một nơi kém thơ mộng như thế này? Vườn hoa đằng bến Bạch Đằng, cách công trường này chỉ độ có 200 thước thôi. Tuy cũng chẳng đẹp là bao, nhưng ít ra đằng ấy họ còn được thấy trước mặt là một khoảng thênh thang của con sông Bến Nghé, và bên kia sông chân trời được viền bằng một khối cây lá xanh khối xanh này ban đêm nó cắt lên trên nền trời mờ mờ những răng cưa đen thui, và xa hơn ngoài kia những chiếc thương thuyền ngoại quốc gợi hình ảnh những cuộc viễn du kỳ thú. Cũng đằng xa mà về phía trái, hai hàng đèn màu xanh ở trên cầu lưng lừa của xa lộ nhắc nhở xa xôi đến cái cầu vòng đèn màu trước khi vào thành phố cờ bạc Las Vegas, cho ta phần nào ảo tưởng rằng Sài Gòn to lắm để an ủi ta về điểm kém đẹp của nó. Còn ở đây, trước mặt họ chỉ là một con rạch,
mà nước thì không được đèn soi sáng, trông nó đen như mực tàu. Bên kia rạch những kho những xưởng kiến trúc rất là kỹ hà, khép cái chân trời hạn chế này lại một cách khô khan và thô bỉ vô cùng. Bỗng Điểu chợt hiểu ra tất cả. Bờ rạch bìa của công trường được cặm đá, mấy ngọn đèn hiếm hoi của công trường không soi sáng tới đây. Trước mặt họ là một bóng tối, sau lưng họ cũng là bóng tối. Bên hữu của họ là vách tường cao của một công sở, sở Thủy Lâm. Bên tả của họ là một đôi nam nữ có lẽ đang tưởng họ du lịch cung trăng, nghĩa là không hay biết mọi việc xảy ra ở xung quanh họ. Và lạ nhất là đằng kia có cảnh sát đang canh chừng, không cho khách hóng mát ngồi trên bờ đá. Con ở đây thì thả dàn. Ở đây mát chứ em?
Mát lắm.
Thật ra thì gió ở đây rất ít, nhưng Liệu cứ muốn cho là mát lắm, sợ Lưu lại đưa nàng đi nơi khác sẽ không tốt bằng ở nơi đây. Và nhất là hơi giống hàng rào trụ sứ của nhà em.
Ừ, nhưng chỉ tiếc là không có trăng.
Anh thích không có trăng.
Sao lạ vậy?
Vì có trăng, em bận ngắm trăng rồi quên anh đi.
Ta tin rằng trăng là con gái cô Hằng ấy mà. Như vậy, nếu có kẻ nào mê trăng thì kẻ đó là anh chứ đâu phải là em.
Thôi, ta ngồi xuống đây hóng mát một hồi để nhớ lại cái đêm đầu mà ta ngồi trên đầu rào nha em. Cả hai đều thòng chân ra ngoài. Nước bây giờ đang lớn đầy, nên bàn chân họ chỉ còn có vài phân nữa là đụng mặt rạch. Lưu im lặng lắng tai và không nghe hơi thở mạnh của Liễu nữa như vào đêm ấy. Đêm nay Liễu không chờ đợi cái gì cả, vì nàng yên trí rằng một là Lưu bị mặc cảm, hai là chàng nhát, nên chắc còn lâu chàng mới dám nói ra cái gì. Nàng giăng cảnh để chọc cho chàng ghen mà lui tới thường chỉ có vậy thôi. Nhưng cũng có phần nào vì nàng đã sống. Vâng, Liễu đã sống về phương diện yêu đương kể từ đêm ấy. Nhưng đừng hiểu rằng nàng đã yêu ai và đã hiến thân cho ai. Vấn đề hết sức tế nhị, gần như là chuyện tưởng tượng của những kẻ chẻ tóc làm đôi. Nhưng quả thật là có. Yêu suông, yêu trong tinh thần cũng là yêu. Và sự chờ đợi lần đầu tiên trong đời người con gái, sự chờ đợi một cái hôn, nó kích thích họ làm cho họ hưởng lạc, gần như là đã được hôn. Rồi sau đó không có gì xảy ra. Họ thất vọng, họ tức giận, họ buồn bực, họ đau khổ. Bao nhiêu cảm xúc và tình cảm ấy đều có họ hàng xa với một lần yêu đương. Cơ thể và tình cảm của nàng đã lắng dịu xuống đôi phần. Và rồi bây giờ nàng mới bình thản được như thế đó. Nhưng những điều kiện trên Lưu không dè rằng có, vì chàng thiếu kinh nghiệm. Một thứ kinh nghiệm không phải thông thường mà là kinh nghiệm vi tế về lòng và thể chất con người. Nên chi chàng đâm ra lo rằng đã muộn quá rồi. Và sở dĩ Liễu nhận lời đi ăn cơm với chàng, đi hóng mát với chàng là vì tình bạn chân thật của gái tần thời mà thôi.
Tại sao anh không nói gì hết vậy?
Thấy bạn mình làm thinh lâu quá, Liễu hỏi duyên cớ vì nàng thuộc vào hạng người mà đời sống bên trong khá nghèo nàn, không thể im lặng lâu được. Ở nhà một mình nàng vẫn phải ca hát hoặc phải nghe nhạc dĩa, không thôi không biết lấp những hồi im lặng bằng cái gì. Thì ngồi gần em là đủ rồi, còn phải nói cái gì nữa? Liễu cười giòn lên rồi nói, hay anh nghệ sĩ lắm, và học luật là anh đã chọn lầm thế kỷ rồi đó.
Hình như là như vậy.
Còn hình như cái gì nữa? Anh là nghệ sĩ đứt đuôi rồi. Mấy ông luật sư thường hay ba hoa lắm.
Không cứ, họ chỉ cần ba hoa khi nào họ biện hộ cho ai mà thôi.
Sao mà lúc mới quen nhau anh nói nhiều đến thế? Anh cứ theo em mà lải nhải hoài.
Vì lúc đó anh chưa có biết yêu.
Im lặng hoàn toàn, Lâu đã nhắm mắt và trút bừa một cục nợ nó đè nặng lên chàng. Và trút xong, chàng lại hết cả hồn vía. Không phải vì nhát gái mà vì thấy mình hành động đột ngột quá, không có chuẩn bị tinh thần của Liễu, sợ lại hỏng việc đi chăng. Liễu thì đứng tim vì thình lình một mũi tên bắn ngay vào ngực của nàng, mũi tên mà nàng đã mong đợi, nhưng không phải là đêm nay. Và bối rối quá, không biết phải có thái độ như thế nào.
Em,
lâu lắm và lâu lắm, lâu mới gọi khẽ bạn.
Dạ.
Em không mắng anh, chắc không phải vì sợ mất lòng một người bạn chứ?
Dạ không.
Nhưng em lại làm thinh, chắc em đang do dự.
Thật ra thì em không mong đợi lời ấy. Đêm nay em bối rối quá.
Anh cũng biết rằng anh đã làm cho em bối rối, nhưng chính vì anh cũng bối rối nên anh mới hành động không đúng điệu một chút nào hết. Xin em hãy tha thứ cho anh, không phải tha thứ cái tội yêu em, vì anh yêu em mà tỏ tình đường hoàng, chứ không phải tán tỉnh em một cách sổ sàng thì anh không có tội gì cả. Nhưng tha thứ về tội làm mất vẻ đẹp của một cuộc tỏ tình, nó lẽ ra phải thơ mộng, nhất là nó chỉ được thốt ra sau một thời gian chinh phục mà thôi.
Ông thầy cải tương lai đã ba hoa theo thường tình nữa rồi đó.
Liễu cười nói,
không, em không thể tha thứ cho anh về cái điểm đó đâu.
Anh đã làm mất vẻ đẹp của một cuộc tỏ tình thật, và 20 năm sau, ta sẽ không thể cùng nhau nhắc nhở một kỷ niệm thơ nhất của đời ta, bởi cái lẽ giản dị là kỷ niệm ấy nó không có.
20 năm sau, em không tha thứ cho anh,
nhưng mà em nói đến chuyện 20 năm về sau, thì hẳn em không dửng dưng với lời tỏ tình kém đẹp của anh đêm nay. Đáng lý gì em phải hất hủi anh chỉ vì tức giận anh đã kém đẹp? Em đã thấy nhiều cô gái tóc ghê phá hoại một cuộc tình duyên vì một lý do không đâu, và hơn thế nữa, nhưng em không tóc ghê, em rất là bình thường về tâm trí. Em thuộc vào loại người mà y học Thái Tây gọi là normal. Vì một cuộc xung đột sâu sắc hơn, có thể em sẽ bỏ qua được, nhưng thật cũng đáng tiếc.
Thế là đã rõ nghĩa, chàng được mặc dầu người nữ không đẹp lòng vì hụt hưởng cái thú huyền ảo của những phút độc nhất trong đời người mà họ nghe như họ bị tác động của một thứ ma túy. Nó làm cho thân của họ và hồn họ nhẹ nhàng lâng lâng, bay bổng tuyệt vời.
Một bàn tay mò kiếm một bàn tay, bàn tay kia không chạy trốn nhưng không được phấn khởi lắm.
Em.
Dạ. Anh quan niệm rằng tình yêu thọ lâu lắm, chứ không phải chỉ phù du trong chốc lát đâu. Những phút giây diễm lệ nhiều vô số kể, nó kết thành một sợi dây dài hàng tháng hàng năm, truyền hàng đời hàng kiếp. Thì em tiếc rẻ, mất một mất mát là chính đáng, nhưng anh sẽ bù lại cho em bằng tất cả tấm lòng tôn ái của anh, mà anh hiến dâng trọn vẹn và trọn kiếp cho em nhé. Hai tiếng em nhé lưu thốt ra, vì chàng không được tiếng vang nào đáp lại. Nhưng khi thốt xong hai tiếng ấy, bàn tay trong tay chàng cự mình như để thoát thân. Chàng trả tự do cho nó không thoát mà chỉ tìm cách mở ra để nắm lại bàn tay nhốt nó mà thôi, rồi siết nhẹ một cái. Đó là tiếng ừ câm lặng, rồi thì hai người khỏi phải nói với nhau gì nữa, cả về vụ đó. Lưu đưa tay ra sau lưng bạn, vối nắm cánh tay bên kia của Liễu, và Liễu ngã đầu lên vai của chàng. Chàng dây mặt lại phía bạn, toàn hôn lên tóc Liễu một cái. Thì thình lình, Liễu ngồi thẳng dậy, ngó ra đằng sau sợ hãi và nói khẽ,
đừng anh, ở đây trống trải lắm, người ta cười cho.
Đâu có, ta chỉ mất trong bóng tối. Cái cặp ngồi gần nhất cũng cách đây 5-6 thước, nhưng họ kể như là không có ta.
Nhưng cái nhà gì ngoài sao đồ sộ quá và sáng quá.
Thôi được rồi, ta cứ ngồi gần nhau là đủ cho anh lắm rồi.
Nhưng mà không đủ cho em.
Bây giờ Lưu mới nghe hơi thở dồn dập của Liễu và của chính chàng nữa. Đôi bạn siết tay nhau, tưởng chừng như muốn ép cho nó dập ra, để rồi dính liền lại với nhau như hai viên sáp.
Vì em cần được gần gũi anh thật là gần. Anh nè.
Sao đó em?
Tối mai anh vào thăm em nhé.
Thì lẽ cố nhiên, nhưng anh sẽ vào một cách không bình thường. Anh vô như một phi hành giả khách.
Là làm sao?
Trên lầu chia ra 4 buồng, cô em chiếm một buồng ở phía sau, về cái hướng rạp Cao Đồng Hưng. Buồng của em ở phía trước, ở cái hướng rạch. Hai buồng này nó không thông thương với nhau do cái cửa nào hết. Phía bên rạch buồng em có cửa sổ không chấn song sắt, y như cửa sổ của mặt tiền mà anh không thấy.
Một cây bông giấy lớn tuổi hơn em, mọc từ dưới sân sát tường. Nó bò lên cao hơn cửa sổ của em. Bông giấy là loại dây leo, nhưng vì nó cao niên quá nên thân của nó to, cổ tay của em nữa.
Anh đã hiểu rồi, chỉ sợ con Tô Tô.
Không, anh chưa biết chi tiết đâu. Dây bông giấy có gai, nhưng chỉ có gai những nhánh nào nhỏ đầy hoa, còn gốc của nó thì trơn tru. Nếu cánh cửa của em mở ra thì nó cách cây bông giấy lối 3 tấc. Leo lên cái dây to ấy thì hẳn là anh đã leo được. Nhưng liệu anh có thể níu cánh cửa sổ để bước qua khung cửa được hay chăng?
Được, nếu như bản lề cửa thật chắc. Không thôi cả cái cửa sẽ lông ra, cửa và anh sẽ rơi xuống đất mất.
Cửa bằng cây sao? Mới được đổi mới cách đây 6 năm, nghĩa là chắc hơn cái cửa bằng gỗ tạp nữa đấy. Bản lề là loại bản lề nhập cảng. Như vậy thì không có gì dễ dàng. Anh sẽ với tay qua, níu một lá sắt rồi anh đu mình qua, dùm đầu của 10 ngón chân mà bám vào cái bệ cây ở góc lá sắt ở phía dưới. Rồi thì bước qua một cái là tới khung cửa. Chỉ lo con Tô Tô nó báo động.
Không, rào thấp lắm, anh nhảy qua dễ dàng. Anh nhớ mặt đen hay một màu thật u tối.
Em chỉ lo lúc anh nhảy rào và leo tường, người đi đường trông thấy thì rầy rà. Chứ con Tô Tô thì em đã cho nó quen thân với anh rồi.
Bây giờ Lưu mới chợt hiểu vì sao có sự giới thiệu trễ muộn của chàng với con chó của Liễu. Chàng mừng quá, thích quá, bất kể e ngại của Liễu, ôm đầu nàng mà hôn thật mạnh một cái thật dài.
Em, thì ra em đã tiên liệu có ngày hôm nay.
Liễu không đáp, căn dặn thêm.
Vậy trước khi nhảy rào và leo tường, anh nên cẩn thận nhìn trước xem sao, đợi đường vắng thì mới hành động nhé.
Được, anh không quên đâu.
Và nhất là không nên đi bằng xe của anh.
Sao vậy? Rồi anh để xe ở đâu?
À, em thật là chu đáo.
Vâng, anh sẽ gửi xe ở đằng rạp hát rồi đi bộ lại nhà em.
Được, như vậy thì cũng tiện. Hay là anh vô trong ấy ngay đêm nay?
Không nên, bây giờ đã gần 10 giờ rồi, ta sẽ bị giờ giới nghiêm ám ảnh, khó chịu lắm.
Em ăn cơm tối mấy giờ?
Hồi đúng 8 giờ.
Chính đó là giờ anh nên leo rào leo tường, vì cả nhà đều ở dưới nhà và ở phía sau. Cả cái con Tô Tô nó cũng sấn rấn quanh bàn ăn vào cái giờ đó.
Em mở cửa sổ chứ?
Tất nhiên, thường thì em đóng vì sợ ăn trộm. Nhưng đã có hẹn với anh rồi thì em sẽ mở banh nó ra, và nhất là không để đèn trong.
Ok, chưa có hết đâu. Để đề phòng anh bị trở ngại bất ngờ, không tới được mà rủi ro đêm mai trộm lại rình.
Ấy, có những sự trùng phùng tai hại như vậy, nên ăn xong em lên lầu. Và trước khi mở khóa cửa em gõ 2 tiếng, và anh phải đáp lại bằng 2 tiếng nhặt, và 1 tiếng thứ 3 là lơi ra.
Lầu lại ôm đầu bạn mà hôn rồi nói.
Em của anh người lớn hơn cả anh nữa, em không bỏ sót một chi tiết nào cả.
Nếu Lưu kinh nghiệm đa nghi và ít bồng bột, chàng phải sanh nghi rằng Liễu không còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa. Đã tiếp nhân tình bằng cái đường hàng không như thế, ít lắm chắc là một lần rồi.
Thật ra thì chỉ vì Liễu thông minh, lại đã cố tìm cái mẹo này nhiều ngày rồi. Và nhất là y như Bích đã nói, nàng bị phim Romeo và Juliet in đậm nhiều hình bóng vào tâm trí của nàng. Cái lối vào buồng nhân tình ở tận trên lầu cao một cách kiếm hiệp như thế, nàng đã phục lăng khi xem anh chàng Romeo quăng cái móc sắt cho nó máng vào cái bao lơn trước cửa sổ của Juliet, rồi phăng dây mà leo lên đó.